là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp đó là phản ánh những lợi ích thiết thực từ xúc tiến thương mại kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Đến nay, huyện Trấn Yên đã xây dựng được 10 hectare rau an toàn nằm ở các xã dọc sông Hồng như Báo Đáp, Việt Thành, Y Can, Quy Mông. Bên cạnh đó, huyện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích đất vườn tạp, đất đồi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi chuyên canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô lớn, hướng tới sản xuất hàng hóa liên kết theo chuỗi, xây dựng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, hoàn thiện xây dựng nhãn hiệu sản phẩm. Hiện Trấn Yên đã có 16 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao, trong đó chủ yếu là các sản phẩm từ sản xuất nông lâm nghiệp như măng, quế, chè, cây ăn quả, rau sạch, mật ong. Với việc tập trung các giải pháp để xây dựng các sản phẩm nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, huyện Trấn Yên không chỉ từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Toàn tỉnh có trên 60% dân số có việc làm, đang làm các công việc phi chính thức, tương đương 295.000 lao động. Trong đó, tỷ lệ lao động phi chính thức khu vực thành thị trên 46%, khu vực nông thôn gần 53%. Trước tác động của dịch COVID-19, những lao động này cũng gặp nhiều khó khăn. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây khó khăn cho các hộ sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ, lao động làm thuê giúp việc gia đình, làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiền lương bình quân tháng của lao động phi chính thức thấp hơn lao động chính thức ở hết các vị trí việc làm, chỉ đạt khoảng 3,5 triệu đồng mỗi tháng. Hiện nay, số lao động tại các tỉnh phía Nam và các vùng dịch bị mất việc làm trở về địa phương tăng cao. Ngành lao động các địa phương tăng cường kết nối thông tin, cung cầu lao động, tư vấn việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động bị mất việc làm trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhằm hỗ trợ kịp thời hiệu quả người lao động.
Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 100 trường hợp tảo hôn. Trong đó Văn Chấn 25 trường hợp, Mù Căng Chải 24 trường hợp, Trấn Yên 4 trường hợp, Văn Yên 3 trường hợp và Yên Đình 1 trường hợp. Riêng huyện Trạm Tấu có số lượng nhiều nhất với 43 trường hợp. Trước thực trạng này, các tổ chức đoàn thể của các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn và nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó đã đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, Zalo, lồng ghép việc tuyên truyền tảo hôn với các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, hoạt động hòa giải, hội nghị của các đoàn thể, phát huy vai trò của các già làng, trường bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các nhà trường đã tổ chức các buổi tọa đàm ngoại khóa giúp học sinh hiểu tác hại của tảo hôn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Các ngành chức năng tăng cường các hoạt động tư vấn, triển khai nhân rộng các mô hình phòng chống tảo hôn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái, hiện Văn Phú còn 29 hộ nghèo chiếm gần 2% số hộ. Để giúp đỡ các hộ nghèo của xã có điều kiện thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ngay sau khi được thành ủy Yên Bái giao cho theo dõi giúp đỡ xã, lãnh đạo công an thành phố Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa. Thông qua nguồn tài trợ của doanh nghiệp Ngọc Hân, thành phố Yên Bái, lãnh đạo công an thành phố Yên Bái đã trao 20 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Với tấm lòng sẻ chia, lá lành đùm lá rách, nhiều năm qua doanh nghiệp Ngọc Hân thành phố Hà Nội luôn có những hoạt động thiết thực trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với số tiền ủng hộ mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các mặt hàng nông sản đều đang gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì gần một năm nay, nhất là ở thời điểm này, giá các loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại đồng loạt tăng giá, gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Thời điểm này, năm ngoái gia đình ông Đinh Văn Sơn, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã gieo cấy ngô và rau vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, do giá phân bón, thuốc bảo vệ tăng quá cao nên gia đình ông Sơn đành bỏ ruộng vì nếu sản xuất sẽ bị thua lỗ. Ông Sơn cho biết ông phải cất công đi từ xã Minh Quân đến phường Hợp Minh để mua phân bón ở cửa hàng tin cậy. Nhưng do giá tăng cao nên ông Sơn cũng chỉ mua vài bao phân về bón quế. Ông Đinh Văn Sơn, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Phân bón nó cao thế này thì mình thì cấy lúa đấy, chăn bón, trồng cây trồng kia thì chán vô gì đâu, bỏ hết ruộng rồi.
Không riêng gì ông Sơn mà nhiều hộ nông dân cũng phải đắn đo suy tính có nên đầu tư trồng cây vụ đông như mọi năm khi giá vật tư nông nghiệp đang tăng cao như hiện nay. Bởi theo tính toán của nhiều nông dân, giá phân bón chiếm khoảng 30% chi phí sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật cũng chiếm từ 30 đến 40%, thậm chí cao hơn nếu cây trồng bị nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu không sản xuất thì không có thu nhập, mà sản xuất thì khả năng thua lỗ là rất cao. Bà Trần Thị Khánh, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Cái thu nhập vừa rồi chúng tôi thất thu nhiều. Trên một diện tích ruộng, ấy, chúng tôi thu nhập chỉ được khoảng 70% số lượng thôi. Cho nên đối với ngày công là rất là thấp.
Theo đại lý phân phối cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giá phân bón bắt đầu tăng từ tháng 3 và thời gian này đang ở mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Có nhiều mặt hàng tăng mạnh, nhất là đạm và các loại phân bón có nhiên liệu từ đạm, như phân đạm ure Hà Bắc. Năm 2020 chỉ có giá khoảng 6.600 đồng 1 kg, thì hiện đang bán với giá 12.000 đồng 1 kg, tăng 5,4 triệu đồng một tấn. Phân NPK có hãng có mức tăng trung bình 1 triệu đồng một tấn. Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng đáng kể. Theo các chủ đại lý, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thì giá nhiều loại phân bón có mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá nguyên liệu đầu vào bị đẩy lên và giá cước vận chuyển tăng do dịch bệnh COVID-19 khiến mặt hàng phân bón càng tăng mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Hà, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Hà Mai, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ảnh hưởng nhất là đối với bà con nông dân là người ta sẽ không dám đầu tư nữa. Đấy, nếu mà đầu tư vào thì là lỗ.
Trao đổi với chúng tôi về những biến động của thị trường vật tư nông nghiệp, chị Đào Thị Tài, nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật Tài Dung, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Từ đầu cái tháng 9 đến giờ thì đơn vị chúng tôi cũng nhận được các cái thông báo từ cái nhà cung cấp và cái nhà sản xuất là cái giá của thuốc bảo vệ thực vật lên từ 15% cho đến 5-6-70%. Cái chi phí ban đầu bà con đầu tư vào thì rất là cao.
Việc cắt giảm phân bón có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Để vượt qua cơn bão giá, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, người dân cần căn cứ tính chất cây trồng mùa vụ để sử dụng phân bón hiệu quả nhất và sử dụng theo nguyên tắc 5 đúng, là đúng chủng loại phân, đúng nhu cầu sinh lý của cây, đúng nhu cầu sinh thái, đúng thời vụ, thời tiết và đúng phương pháp. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng đầu cơ, tích trữ găm hàng, thổi giá lên cao của các cơ sở kinh doanh, khuyến khích nông dân áp dụng các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm phân bón hóa học, tăng sử dụng phân bón hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, với mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Với tinh thần đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh sau khi đạt chuẩn nông thôn mới đều quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng nhiều giải pháp. Ghi nhận của phóng viên đại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là cả một hành trình chứ không phải chỉ là điểm đến, nên ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã ra nghị quyết chuyên đề nhằm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng các tiêu chí đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung hoàn thành các hạng mục chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí dễ biến động. Ông Bùi Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lịch cho biết.
Cái trước hết là tập trung vào cái nâng cao của 19 tiêu chí mà theo nông thôn mới đã xây dựng. Cái thứ hai nữa thì trên cơ sở 5 nhóm tiêu chí thì xác định, địa phương xác định là những cái tiêu chí, nhóm tiêu chí nào dễ triển khai làm trước. Đấy, còn ví dụ những cái nhóm tiêu chí như là về cơ sở hạ tầng, về những cái đường điện, rồi là những cái đường hoa, cây cảnh thì sẽ vận động nhân dân từng bước chuyển, còn tập trung vào những cái nhóm tiêu chí như là về phát triển kinh tế này, rồi là bây giờ cũng có một cái khó nữa là cái môi trường thì sẽ từng bước, nên là cũng tất cả hệ thống chính trị cũng vào cuộc.
Nhà văn hóa thôn Lường giờ đã trở thành điểm đến quen thuộc của các hộ dân sinh sống ở đây. Từ hội họp đến các hoạt động vui chơi giải trí, ngày hội đại đoàn kết hay sinh hoạt của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ trong thôn đều được người dân tập trung đông đủ. Phấn khởi khi được đầu tư nhà văn hóa khang trang, bà Nguyễn Thị Minh, thôn Lường hồ hởi nói.
Từ lúc mà nhà văn hóa của chúng tôi là mới có 4 gian nhà cột gỗ, xong dần dần là xây lần 1, xây lần 2. Bây giờ xây là đã khang trang lắm rồi. Chúng tôi đã có cái khu vui chơi để cho các cụ và các cháu, từ các cháu lứa tuổi còn nhỏ là ra đây để hội tụ tập và tập những cái bài dưỡng sinh nó có ích, bổ ích cho bản thân và cho xã hội.
Trên thực tế, nhà văn hóa này đã được xây dựng từ nhiều năm trước, song trong quá trình đổi mới chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn Lường đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và tranh thủ các nguồn xã hội hóa để tu sửa, mở rộng và trang bị thêm các đồ dùng của nhà văn hóa phục vụ nhu cầu của nhân dân. Anh Phạm Minh Thắng, trưởng thôn Lường chia sẻ.
Thiết kế chung của toàn xã là mỗi một thôn phải có một điểm vui chơi cho bà con nhân dân, các cháu nhỏ và xây dựng nhà văn hóa, khu dân cư tại cộng đồng. Thì qua đó thì thôn của chúng tôi đã đánh giá là đối với thôn Lường, khi đó là một trong 15 thôn có cái số dân đông nhất trong toàn xã. Vì đó, qua đó là chúng tôi cũng sau khi đã có các cái bản vẽ thiết kế về, sau chúng tôi cũng đã triển khai họp dân và tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Từ một nhà văn hóa chỉ có 4 gian, sau đó là chúng tôi cũng đã nhìn và chúng tôi đã cùng bà con dân bàn bạc là sẽ làm thêm một gian là 5 gian để cho đảm bảo cho cái diện tích khuôn viên mà bà con hội họp trong cái những ngày mà có công việc.
Xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đại Lịch tiếp tục xác định việc làm đường giao thông nông thôn. Những nơi chưa có đường bê tông thì vận động bà con xây dựng, nơi có đường thì mở mới cho khang trang. Gắn với làm mới giao thông nông thôn là xây dựng vệ sinh mỗi tuyến đường cho sạch sẽ, trồng hoa để cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Những con đường làng khang trang rộng rãi giờ đã hiện diện ở khắp các thôn trên địa bàn xã Đại Lịch. Dân hiến đất, dân tham gia làm đường, dân ủng hộ ngày công vật liệu lao động. Không những vậy, người dân còn cùng tham gia giám sát, bảo vệ, hưởng thụ những lợi ích từ con đường mới. Ông Hoàng Hữu Hưng, trưởng thôn Thanh Tú cho biết.
Với cái tinh thần thì đoàn kết của tập thể và vận động bà con nhân dân, là tuyên truyền đến bà con nhân dân là mình xây dựng cái này là để phục vụ chính cái lợi ích của bà con nhân dân chúng ta thôi. Đấy, thế nên là sau khi tuyên truyền triển khai thì người ta nhận thấy. Thế nên là người ta cũng rất nhiệt tình ủng hộ đăng ký để xây dựng cùng làm với thôn. Đến nay thì đã trong cái năm 2021 thì từ khi họp triển khai là có một tháng, sau một tháng và đến 15 ngày thực hiện thì đã làm được một cây tám bê tông trong vòng 15 ngày.
Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đại Lịch xác định vai trò của các tổ chức hội là đặc biệt quan trọng. Mỗi tổ chức hội là một cánh tay nối dài đưa những chủ trương quyết sách của địa phương đến với hội viên và toàn thể nhân dân. Do đó, Đảng ủy chính quyền xã giao cho các hội đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Duy trì các tổ tự quản vệ sinh tại các thôn, góp phần cải thiện môi trường nông thôn. Bà Hà Thị Kim Cương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Lịch cho biết.
Thế này, từ khi mà xã Đại Lịch đạt nông thôn mới năm 2016 đến nay thì đối với hội nông dân thì chúng tôi tham gia vào, nói chung là tham gia vào tất cả các tiêu chí của nông thôn mới. Đến nay thì xã đang chuẩn bị xây dựng nông thôn mới, đang trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao thì trực tiếp của người nông dân thì tham gia trực tiếp rất là nhiều, cụ thể là tham gia vào các nhóm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chủ yếu là công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế, rồi là các mô hình về vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhất là như hiện nay thì là chúng tôi đang có cái mô hình là mỗi một hộ gia đình, hội viên nông dân, mỗi người nông dân là sẽ có một cái mô hình, đó là xử lý rác thải tại gia đình và cái phân loại rác thải tại nguồn để xử lý.
Là xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, xã Đại Lịch có thế mạnh phát triển đa dạng các loại hình sản xuất. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao để tăng thu nhập và giúp nhân dân phát triển kinh tế bền vững, đến nay xã đã hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, trồng rừng kinh tế với các loại cây keo bồ đề, kết hợp chăn nuôi trâu bò, phát triển mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái và phát triển thương mại dịch vụ, khuyến khích nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Không khuất phục cái đói cái nghèo, gia đình ông Lê Văn Vững, thôn Khe Đồng là một trong những hộ vươn lên làm giàu ở địa phương từ cây bưởi. Mạnh dạn đưa những giống bưởi mới như bưởi Diễn, bưởi Hoàng vào sản xuất, kết hợp với áp dụng đúng kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, thu hoạch và phòng trừ sâu bệnh hại theo khoa học. Nên vườn bưởi nhà ông Vững năm nào cũng cho năng suất cao, ông Vững cho biết thêm.
Trong cái quá trình nông thôn mới thì ngày xưa cái vườn này của tôi thì cũng chỉ là cái vườn trồng vài cây chuối thôi. Mới cả thậm chí còn nuôi cả cỏ cơ. Nhưng chẳng qua xong rồi thời đại văn minh thì xã hội phát triển thì tôi cũng lấy ít giống bưởi Diễn ở quê nhà tôi nên đi trồng. Và mà nói chung là không phải một mình tôi trồng của tôi mà tôi cũng bán rất nhiều cho coi như là bà con hoặc là anh em trong làng, trong xóm này. Còn cái quy trình của làm cây này thì nó thật sự là không phải là ai cũng làm được. Tôi cũng vẫn phải đi học thôi, bởi vì là Thỉnh thoảng tôi vẫn phải gọi điện về xuôi để có nghĩa là học hỏi các kỹ thuật của các anh em.
Đến xã Đại Lịch hôm nay, những ngôi nhà khang trang kiên cố, những con đường bê tông trải dài cùng với hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư đồng bộ là minh chứng cho những nỗ lực của người dân và cấp ủy chính quyền nơi đây trong công cuộc xây dựng nông thôn mới để tiếp tục và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gần 2 năm qua không ít doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó do nhiều mặt hàng sản xuất ra không tiêu thụ được, đặc biệt là các mặt hàng nông lâm sản khoáng sản, trong đó phải kể đến các sản phẩm chè đen, đá trắng, bột đá, gỗ, ghép thanh. Đây là những mặt hàng chủ lực xuất khẩu do không thể kết nối với bạn hàng, thiếu thông tin thị trường quốc tế, chi phí dịch vụ logistics tăng cao. Trước khó khăn đó, ngành công thương Yên Bái đã tổ chức chương trình xúc tiến thương mại kết nối cung cầu bằng hình thức trực tuyến, kết nối với bạn hàng tại một số quốc gia có nhu cầu nhập khẩu, qua đó giúp các doanh nghiệp tìm kiếm được bạn hàng mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các mặt hàng liên quan đến khoáng sản phẩm nhựa nội thất và bao bì theo chuỗi, công ty Reston ở khu công nghiệp phía Nam từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn từ khâu nhập khẩu nguyên liệu, tìm kiếm bạn hàng quốc tế cũng như vận chuyển hàng hóa tiêu thụ, bởi dịch bệnh trong nước và tại nhiều quốc gia đã tác động trực tiếp đến kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh của công ty trong suốt gần một năm qua. Ông Vũ Thanh Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Reston Yên Bái, nêu.
Thứ nhất là chúng tôi không có cái điều kiện vận chuyển hàng hóa thông thường từ đây vào Sài Gòn thôi, trong nội địa thôi. Chưa nói được cái chuyện là xuất khẩu ra nước ngoài. Khó khăn thứ hai đó là khó khăn về nguyên vật liệu. Ví dụ như là sản xuất ngành nhựa, bây giờ nhựa từ 25 triệu một tấn lên 30 triệu, lên 40 triệu và thậm chí bây giờ lên 52 triệu đối với nhựa PVC. Mặc dù vậy nhưng mà 52 triệu nhưng chúng tôi muốn mua một vài tấn để làm các cái sản phẩm mới, để thay đổi cơ cấu sản phẩm cũng rất khó khăn. Từ một bên là tiêu thụ cũng khó khăn, một bên là sản xuất cũng khó khăn, thiếu nguyên liệu. Tiêu thụ thì không mang bán được, không tiếp xúc được với khách hàng. Đây là những cái khó khăn lớn nhất, và năm nay là năm mà như doanh nghiệp của tôi là hiện nay là đã phải ngừng sản xuất, mất có nhà máy là phải ngừng mất 3 tháng.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho các hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là hoạt động trực tiếp đã không thể triển khai. Một trong những mặt hàng hiện cũng đang gặp khó đó là sản phẩm chè đen của nhiều doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn tỉnh cũng đang tồn kho khá nhiều. Nguyên nhân là do dịch vụ vận tải biển tăng cao gấp 10 lần so với đầu năm. Để gỡ khó cho doanh nghiệp, hợp tác xã, ngành công thương tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua các hội nghị kết nối giao thương trực tuyến. Trong khuôn khổ của hội nghị kết nối cung cầu được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Yên Bái, tại các phiên kết nối trực tuyến giữa 6 doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái với các doanh nghiệp nhà phân phối của tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Quốc, với sự hỗ trợ của Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái, Công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu Thảo Mộc Thái Vân, huyện Văn Yên đã được trực tiếp giao dịch với bạn hàng tỉnh Quảng Tây, mở ra cơ hội hợp tác với đơn vị bạn. Bà Nguyễn Thị Thư, Giám đốc Công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu Thảo Mộc Thái Vân cho biết.
Các bạn phía Trung Quốc là các bạn ấy quan tâm đến cái quế chất lượng cao. Ngày hôm nay các bạn ấy quan tâm đến chất lượng cao. Thế và các bạn đó cũng có những cái câu hỏi và có những cái câu trả lời về phía bên Việt Nam mình. Thì đại diện cho công ty thì mình có chốt được một cái hợp đồng. Đó là cái quế sáo cao cấp với cái giá loại 1 rất là cao.
Không chỉ với mặt hàng nông lâm sản, với nhiều doanh nghiệp khác tham gia kết nối lần này cũng đã có sự kết nối trao đổi thông tin trực tiếp từ phía các đối tác nhà phân phối tại một số tỉnh của Trung Quốc về nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng khoáng sản, mặt hàng nhựa cao cấp. Chị Vũ Thị Thanh Mai, Công ty Cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu, khu công nghiệp phía Nam nói:
"Đây là một cơ hội rất là hợp lý để cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn Yên Bái nói chung có cơ hội được tiếp xúc với các doanh nghiệp xuất khẩu đến thị trường nước ngoài. Bởi vì thực tế thì sản phẩm đá trắng Yên Bái nó là sản phẩm nói chung là sản phẩm có chất lượng tốt, nhưng mà hiện nay mình chưa tiếp cận được với các doanh nghiệp nước ngoài, thì đây là một cơ hội của tỉnh Yên Bái tạo điều kiện rất là tốt để cho doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa những cái sản phẩm của mình ra các nước khác trên thế giới."
Với sự hỗ trợ của các tham tán thương mại, các thương vụ của Việt Nam tại các thị trường như Nga, Thụy Điển, Pakistan, Trung Quốc, đại diện thương vụ Việt Nam tại các nước cũng đã cung cấp những thông tin quý giá về nhu cầu nhập khẩu, các yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa với số lượng lớn như chè, quế, khoáng sản, vật liệu xây dựng cao cấp, các điều kiện về thuế quan. Các điều kiện do Hiệp định Thương mại mà Việt Nam ký kết với các quốc gia, ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì các cái cuộc giao thương trực tuyến này thì các doanh nghiệp Yên Bái cũng đã giới thiệu được các cái sản phẩm của mình cũng như các cái lợi thế và các cái nguồn cung sản phẩm của mình. Thì các doanh nghiệp Yên Bái này cũng những lần sau các cuộc giao thương thì các doanh nghiệp Yên Bái cũng tìm kiếm được những hợp đồng, những đối tác mới và đã cải thiện được cái việc xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng tiêu thụ cho các cái sản phẩm của mình.
Các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức theo hình thức trực tuyến là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái đánh giá lại khả năng sản xuất của mình, từ đó tái cơ cấu lại sản xuất, lựa chọn phương án kế hoạch đầu tư sản xuất sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường các nước nhập khẩu. Đặc biệt các doanh nghiệp sẽ tiếp tục điều chỉnh sản xuất lên phương án liên doanh, liên kết, hướng đến mục tiêu giảm dần tỷ trọng sản xuất sản phẩm thô, tăng cường đầu tư sản xuất sản phẩm chế biến sâu để gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu cho địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài làm cho nhiều doanh nghiệp nhà máy phải ngừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng, khiến cuộc sống của nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng khó khăn hơn. Trước tác động của dịch bệnh, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai kịp thời hiệu quả nhiều hoạt động, chăm lo hỗ trợ thiết thực cho công đoàn viên và người lao động, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván ép xuất khẩu, hiện có trên 100 đoàn viên, người lao động làm việc. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng thời gian qua doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường, duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân lao động với mức thu nhập bình quân 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho công nhân lao động, doanh nghiệp còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo các chế độ của người lao động được thực hiện đầy đủ. Chị Đào Thị Liễu, công nhân doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên nói.
Công ty rất quan tâm đến đời sống của công nhân, vấn đề về lương thưởng rồi làm chế độ của công nhân là rất là tốt ạ. Và công đoàn thì đã cũng có rất nhiều chính sách cho công nhân, ví dụ như là công nhân ốm đau thì đã thăm hỏi tận tình. Trong thời gian dịch bệnh thì công ty đã rất quan tâm đến công nhân và về việc sát khuẩn tay này, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong khi làm việc. Với lại công đoàn thì đã vận động công nhân là ủng hộ cho quỹ vaccine đầy đủ.
Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát đã tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên. Qua khảo sát, toàn huyện có 7 doanh nghiệp với trên 360 công nhân lao động phải ngừng việc. Trước thực tế đó, công đoàn các cấp đã kịp thời vận động người lao động chia sẻ khó khăn cùng công ty, trực tiếp làm việc với chủ sử dụng lao động, bàn các biện pháp giải quyết nhu cầu về vốn vay, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên đã tổ chức thăm và tặng quà cho 7 đoàn viên thuộc diện F1, 13 đoàn viên thuộc diện F2 có hoàn cảnh khó khăn, tặng 5.000 khẩu trang và 100 chai nước sát khuẩn với tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đông đảo đoàn viên, người lao động đã nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát động với số tiền trên 650 triệu đồng. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên nói:
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai các cái công tác về chăm lo và bảo vệ người lao động. Đó là vẫn phải thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát các cái đối tượng mà đoàn viên công đoàn gặp khó khăn và đặc biệt là khó khăn qua dịch bệnh, thế để cũng có những cái phối hợp với doanh nghiệp, với cơ quan đơn vị sẽ có sự quan tâm giúp đỡ. Đồng thời thì từ cái quỹ tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh thì chúng tôi cũng có đề nghị là cũng có những cái trợ cấp khó khăn hoặc những có những các xuất quà đến để thăm hỏi động viên để đoàn viên và công nhân lao động sẽ vượt qua những cái khó khăn, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Cùng với các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân, người lao động. Với 34 công đoàn cơ sở, gần 7.500 đoàn viên, công nhân và người lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Nhờ đó, hàng trăm đoàn viên, người lao động đã được nắm bắt các kiến thức về phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Bà Định Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Công đoàn các khu công nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tới các công đoàn cơ sở xây dựng các phương án để phòng chống dịch. Trước tiên là tuyên truyền cho đoàn viên công nhân lao động thực hiện tốt cái thông điệp 5K. Cái thứ hai là hướng dẫn các doanh nghiệp phối hợp với ban giám đốc thành lập tổ an toàn COVID. Và cái thứ ba đó là tuyên truyền cho đoàn viên công nhân viên chức lao động là phát huy cái tính tự chủ, tự chấp hành trong cái việc là phòng chống COVID trong thời điểm hiện nay. Trong thời điểm như giãn cách, rồi là không tập trung đông người, cũng như là thực hiện theo đúng khuyến cáo của Sở Y tế.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 40.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.000 công đoàn cơ sở. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn lao động tỉnh đã tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, vận động đoàn viên, công nhân lao động khai báo sức khỏe y tế qua các ứng dụng, tuyên truyền thông tin, chỉ đạo mới nhất của ngành y tế địa phương qua trang fanpage, nhóm Zalo. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động và người dân trong các khu cách ly, cán bộ ngành y tế tham gia chống dịch và hỗ trợ các tỉnh bạn bị ảnh hưởng dịch bệnh với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, tặng trên 70.000 chiếc khẩu trang, trên 500 lọ nước sát khuẩn, hỗ trợ cho 223 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền gần 130 triệu đồng. Vận động hỗ trợ các nhu yếu phẩm phục vụ các điểm cách ly, chốt phòng dịch gần 2 tỷ đồng. Qua các hoạt động đã thể hiện vai trò trách nhiệm của các cấp công đoàn quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân, người lao động bị tác động của dịch bệnh, góp phần tạo mối quan hệ hài hòa ổn định trong lao động sản xuất của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu kép, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đi đôi với phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Phần cuối chương trình này là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.